Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc cho những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày vui của Hội Thánh, tức là mừng Chúa sống lại. Tưởng tượng là trong nhà mình có người thân qua đời mà sau đó sống lại thì vui biết chừng nào, đúng không? Đằng này Chúa sống lại mà cả Hội Thánh vui mừng hân hoan. Và Chúa sống lại chứ còn hiện ra với chị Maria Magdala, với các chị em phụ nữ, với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, rồi với các tông đồ trong ngày đầu tiên của tuần, tức là ngày thứ nhất trong tuần. Trong cửa đều đóng kín, Chúa Giêsu hiện ra và các tông đồ sợ hãi từ là ba. Trong sự sợ hãi đó thì Chúa củng cố tâm hồn và lòng tin của các ông. Chúa nói: "Bình an cho anh em." Đây là sự bình an cần thiết nhất khi mà Chúa sống lại. Và Chúa chỉ nói một điều thôi: "Bình an cho anh em." Và rồi sau đó Chúa biến đi, và các tông đồ vui mừng kể lại cho nhau, nhất là khi lần đầu đó không có Tôma. Rồi các tông đồ kể cho Tôma rằng là: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Tôma thì cứng tin lắm, mà sự cứng tin đó cho thấy rằng là chứng thực Chúa sống lại là có thật. Bởi vì nếu như các tông đồ mà tin một cách dễ dàng thì người ta sẽ nói đúng mà, tại vì những môn đệ này là môn đệ của ông Giêsu, cho nên bây giờ nhớ Chúa quá mà thương Chúa quá mà, cho nên bây giờ Chúa có tin Chúa sống lại là chuyện bình thường thôi. Nhưng chính các tông đồ cũng là những người không tin liền, cho nên 8 ngày sau thì Chúa mới hiện ra với ông Thomas mà đáp ứng cái điều mà ông Thomas nói rằng: nếu như tôi không thấy lỗ đinh ở bàn tay người, nếu như tôi không được xỏ tay vào lỗ đinh và không được đặt tay vào, thọc tay vào cạnh sườn người, không có tin đâu, tôi không có tin đâu. Và 8 ngày sau Chúa lại hiện ra một lần nữa, có tất cả các tông đồ, có Thomas, và Chúa nói: này Thomas, anh hãy xỏ tay vào cạnh sườn thầy đi, hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh thầy đi. Và Thomas sụp lạy xuống và thơ lạy Chúa: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa nói: này, anh đã thấy nên anh tin, phúc cho những người không thấy mà tin. Cái phúc đó thuộc về chúng ta đây, chúng ta thuộc về phúc này đây, không thấy nhưng vẫn tin một cách mạnh mẽ Chúa sống lại. Và chính Thánh Thomas đã đặt tay vào trung tâm của lòng thương xót Chúa. Hôm nay Hội Thánh cử hành lễ lòng thương xót Chúa, khởi đi từ năm 1931 khi Chúa hiện ra với Thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina ở trong tu viện, ngài học ít lắm, mới có lớp 3 thôi. Và Chúa hiện ra với trong dung nhan mặc áo trắng. Chúng ta đã thấy một hình ảnh áo trắng khi mà Chúa hiện ra với trong ngôi mộ đó, là một hình dáng một thiên sứ mặc áo trắng tinh. Bây giờ Chúa hiện ra với Thánh nữ Teresa, Maria Faustina, trắng, và ở một tay đưa lên ban phép lành, còn một tay trái đặt vào cạnh sườn. Và từ cạnh sườn đó, hai tia sáng được phát ra, một tia sáng màu nhạt ngà, một tia màu đỏ. Thánh Faustina kinh hoàng nhìn Chúa một cách chăm chú, tâm hồn đầy sợ hãi, kính sợ, nhưng mà cũng tràn ngập niềm vui. Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina: này, con hãy vẽ lại bức ảnh của cha đi, vẽ lại đi. Thánh nữ vâng lời vẽ lại, nhưng mà vì tài năng không như là các họa sĩ cho nên vẽ không được đẹp lắm. Vẽ xong rồi đặt ở bên dưới, nó để bên dưới cái hàng chữ là: Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Và bắt đầu một hành trình Chúa hiện ra với Thánh nữ Faustina. Và Thánh nữ kể lại cho những người đương thời, không phải là họ dễ dàng tin liền đâu thưa anh chị em. Đây, chúng ta nhìn bức ảnh lòng thương xót của Chúa, tuyệt vời không? Huy hoàng, rực rỡ, lộng lẫy, đẹp. Rồi Thánh nữ gặp cha giải tội. Cha giải tội mới hỏi Thánh nữ rằng là: bây giờ con cầu nguyện đấy, sơ hỏi Chúa xem rằng là cái hai tia sáng ở nơi trái tim Chúa phát ra có ý nghĩa gì vậy? Thì trong cầu nguyện, Thánh nữ nói: dạ, con sẽ hỏi Chúa. Và trong cầu nguyện, Thánh nữ nghe được rằng Chúa nói rằng là hai tia sáng đó, một tia màu sáng ngà nhạt đó, là tượng trưng cho nước từ cạnh sườn chảy ra. Lúc mà trái tim ngài bị đâm thâu, nước và máu chảy ra, thì đó là hai dòng màu đỏ là máu thánh của Chúa, và màu trắng ngà là nước từ cạnh sườn long lanh trái tim Chúa tuôn trào. Để ai được đến kín múc lòng thương xót của Chúa thì được ơn cứu độ trào dâng, ân sủng của Chúa bao phủ. Tuyệt vời. Và Chúa nói tiếp: dòng nước đó là để làm cho con người trở nên công chính. Tại sao nước lại làm cho con người trở nên công chính nhỉ? Đó là vì khi chúng ta tin và chúng ta đón nhận bí tích thánh tẩy bằng nước thì chúng ta trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Còn máu là nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu mà chúng ta được lãnh nhận ơn cứu độ. Rồi Chúa còn nói với Thánh nữ rằng là hãy truyền bá đặt bức tượng ảnh quyền của tu viện của con và đồng thời truyền bá đi khắp thế giới. Và cha muốn có một ngày lễ kính lòng Chúa Thương Xót, và ngày lễ đó là ngày lễ một tuần sau lễ Chúa sống lại. Chúa nói với Thánh nữ Teresa Faustina nha, là Maria Faustina, một tuần sau ngày lễ phục sinh, tức là hôm nay đây. Nhưng mà anh chị em biết, đây là một lịch sử dài, không phải dễ dàng Hội Thánh đón nhận đâu. Khi mà bởi vì bản viết tay về nhật ký lòng Chúa Thương Xót của Chúa hiện ra, Thánh nữ Faustina ngài viết bằng tay, và với trình độ lớp 3 thôi thì viết dường như là không có chấm, không phải gì đâu, viết ngoan viết viết như vậy và gửi lên tòa thánh, được dịch ra và gửi lên tòa thánh. Thì đến năm 59 tòa thánh không có nhận ngay đâu, cái tòa thánh đó. Cái này giống như là một cái sự suy tưởng cho nên cấm, không cho phổ biến. Nhưng mà anh chị em biết rằng là Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài. Thánh nữ Chúa hiện ra với Thánh nữ Faustina năm 31, thì trước đó trong kế hoạch Chúa đã cho một vị thánh khác sinh ra, đó là năm 1920 Carol Faustina được sinh ra và sau này trở thành tổng giám mục Krakow và trở thành giáo hoàng Gioan Phaolô II là người Ba Lan. Khi mà Đức giám mục Carol Faustina lên làm giám mục, thì trước khi làm giám mục, đang khi là chủng sinh gọi là hồng chú chui thôi, thì thầy chủng sinh Carol Faustina đã âm thầm đến tu viện và cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa rồi. Và chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tư cách là chủng sinh và trong tư cách là linh mục rất mến mộ lòng Chúa Thương Xót và rất mến mộ tâm hồn của Maria Faustina. Cho nên khi được làm tổng giám mục thì Ngài cho dịch lại bản nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina trình lên tòa thánh một lần nữa, và lúc này bản dịch này khá hơn, và bây giờ tòa thánh mới công nhận đây là lòng thương xót của Chúa. Và khi công nhận rồi thì đến năm 78 khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được bầu lên làm giáo hoàng, thì Ngài cho xúc tiến hồ sơ để phong chân phúc cho Thánh nữ Maria Faustina. Và năm 93 chính Ngài phong chân phúc cho Thánh nữ. Rồi đến năm 2000, ngày 30 tháng 4 năm 2000, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh cho Thánh nữ Maria Faustina và đặt ngày lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh năm đó, năm 2000 đó, là năm kính lòng thương xót Chúa. Và như vậy năm nay là 21 năm rồi. Chúa đã khởi sự vào năm 31 và năm nay là năm kỷ niệm 90 năm. Năm 31 Chúa hiện ra với Thánh nữ Maria Faustina và như vậy năm nay là 90 năm. Chúng ta mừng lễ lòng thương xót của Chúa còn chính thức là 21 năm. Cách đây mấy năm nhỉ? 6 năm, năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco mở năm thánh ngoại thường kính lòng thương xót của Chúa. Mà khi nói đến lòng thương xót của Chúa là nói đến tình yêu vô điều kiện, lòng tha thứ, khoan nhân, nhân từ của Chúa, mà Chúa thương xót và Chúa không nhớ đến tội của chúng ta. Cho nên có một cha xứ thánh thiện đạo đức lắm, Ngài yêu mến Chúa lắm, Ngài kính lòng thương xót, nhưng mà có những lúc Ngài cũng băn khoăn về những quá khứ của Ngài. Ngài nói liệu rằng là những tội mình phạm trong quá khứ Ngài Chúa có tha không, Chúa có thanh tẩy hết không. Thì có một lần kia có một chị ở trong giáo xứ của Ngài hay đến kể cho Ngài rằng là chị có thi kiến mơ về Thiên Chúa và nói chuyện với Thiên Chúa trong giấc mơ. đâu. Nhưng mà cha nói với chị này này, nếu như những lần tới chị có giấc mơ mà nói chuyện với Thiên Chúa trong thị kiến đó, chị thử hỏi Chúa xem rằng là cha xứ của Chúa phạm tội gì, xem Chúa nói sao. Và chị nói chả được chả, con sẽ làm. Thế là một đêm kia, Chúa chị trong thị kiến ban đêm, và Chúa chỉ được gặp Chúa, chị nói chuyện với Chúa và chị hỏi Chúa ơi Chúa, cha xứ của con hỏi rằng là cha của con phạm tội gì trong quá khứ của Chúa. Chúa nói cho con biết đi, để con nói cho Ngài để Ngài tin rằng là có Chúa mà, và lòng thương xót của Chúa cũng biết. Thì Chúa nói với chị rằng là con nói với cha xứ là Chúa quên rồi. Chúa quên, Chúa nhớ. Đây là thẳm sâu của lòng thương xót thưa chị em, không nhớ quá khứ. Chúa hiện ra với các tông đồ, chúng ta thấy hả? Chúa không hề hỏi này Phêrô, anh dối thầy ba lần nhớ, nhớ mặt nhá. Chúa nói không nói rằng là này, các anh lúc gặp thầy bị thử thách, các anh chạy mất dép nhớ nhá. Chúa không nói, mà Chúa nói là không hề nhắc lại quá khứ, mà Chúa chỉ nói rằng là bình an cho anh em, tức là tái tạo một sự sống mới, một niềm vui mới, một khung cảnh mới và một niềm bình an sâu xa mới. Cho nên chúng ta sống với Chúa trong phút hiện tại thôi, quá khứ quên đi và sống với giây phút hiện tại để cảm nhận lòng thương xót vô biên và sâu xa của Thiên Chúa dành cho mình. Cho nên trong bài giảng vào năm 2000, trong ngày lễ lòng thương xót, thì Đức Thánh Giáo Hoàng Giáo Phaolô II Ngài nói thế này: chỉ khi nào con người chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa một cách sâu xa, là Chúa thương xót mình và Chúa tha thứ cho mình, Chúa không nhớ tội của mình, thì lúc đó chúng ta mới nhìn anh chị em của mình với một cặp mắt mới, một thái độ mới, một tinh thần vị tha mới và tha thứ tất cả, không có nhớ gì. Cho nên nếu như ai mà làm chúng ta chọc tức chúng ta, làm chúng ta mà khó chịu, hay làm chúng ta giận, hay làm chúng ta mà lâu nay bị tổn thương nhiều quá mà không tha được, thì hôm nay xin Chúa cho con giống Chúa với quên đi, không nhớ gì cả. Và thưa chị em, khi quên đi lại là lúc mà chúng ta được giải thoát, chúng ta được tha thứ và chính chúng ta được nhẹ nhàng, chứ không phải giận người khác là chúng ta được đâu. Khi chúng ta tha thứ lại là lúc mà chúng ta được thứ tha hơn bao giờ hết. Chúng ta xin lòng thương xót của Chúa luôn luôn bao phủ và ôm chúng ta vào trong công lòng của Ngài, để rồi chính chúng ta lại là sứ giả của lòng thương xót như chị Thánh Maria Faustina. Và phương thức của việc thực thi lòng thương xót Chúa đó là chúng ta tôn kính ảnh lòng thương xót Chúa. Nếu như trong nhà chúng ta chưa có thì mua một cái, hoặc cái lớn để trên bàn thờ, hoặc cái nhỏ để trên bàn học. Và đó là chúng ta tôn kính ảnh chủ tượng Chúa, là chúng ta thực thi lòng thương xót của Chúa. Thứ hai đó là làm tuần cầu nhân lòng thương xót của Chúa. Nên các chú ở trong nhà là chúng con cứ thay phiên nhau, tuần này làm tuần cầu nhân lòng thương xót, hết lòng thương xót là qua lòng tuần cầu nhân kính Đức Mẹ Cô Giúp, hết kinh tuần cầu nhân kính Đức Mẹ Cô Giúp, quay lại lòng thương xót làm suốt cả năm. Nếu như ai anh em không, anh chị em không làm được thì nói các chú làm dùm cho. Chúng ta trong sự liên đới mà, được không?
Được.
Trong sự liên đới cùng một đức tin, cùng một lòng mến mà các chú hay là chúng con đi tu, thì chúng con trở thành những chuyên viên, phải là những chuyên viên của lòng thương xót, cầu nguyện liên lỉ là lính canh. Nếu như không làm việc đó thì chúng con có lỗi trước mặt Chúa. Rồi chúng ta tham dự lòng ngày lễ là biết thương xót, tham dự ngày lễ hôm nay là chúng ta được ơn vô biên của Thiên Chúa, lòng thương xót của dành cho chúng ta, và chính chúng ta cảm nhận được là thương xót của Chúa. Và có thể được chúng ta lần Chúa đọc thương thương xót, nhất là ngày thứ sáu, và nhất là Chúa thương xót chúng ta thế nào, tha thứ chúng ta thế nào, chúng ta tha thứ cho chị em của mình như vậy, làm như thế chúng ta thực thi lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, cho thế giới và cho gia đình của mình. Xin Đức Mẹ là mẹ của lòng xót thương cầu nguyện